Chị Đào nghe đúng chị Đào. Xin chú hề chăn dắt chúng con tối nay. Chú ơi, chúng con cần sự chăm sóc của ngài, cần thức ăn của ngài. Xin chú hề cứu chúng con khỏi mọi sự chết. Chúng con lại khen Chúa. Và bởi Chúa chúng con có thể qua hết mọi sự cũ. Chúng con đang hướng về những gì ở phía trước. Cảm tạ Chúa về tối nay. Chúa cai trị chúng con. Và Chúa cai trị mọi dân tộc đều hoảng sợ. Chúa thật vĩ đại ở Sion. Xin tối nay chúng con nhóm lại ở Sion, tại nơi của Chúa. Chúng con ngợi khen Chúa tối buổi thông công tối nay. Chúng con muốn ném Chúa nhiều hơn nữa. Anh em nghe được không anh em? Cho anh biết để chỉnh lại. Cho chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con muốn nghe những gì Chúa phán với chúng con. Xin Chúa hãy ban Thánh Linh của Chúa cho tất cả các anh em và hãy phán với chúng con. Xin Chúa hãy làm vững mạnh con người bề công của trong của chúng con. Xin Chúa hãy rửa sạch chúng con và làm thánh hóa chúng con để chúng con tiếp nhận lời của Chúa. Xin cứu chúng con khỏi những mọi sự hời hợt. Xin Chúa cho chúng con được tự do để chúng con đón nhận được lời của Chúa. Chúng con không có muốn bị điếc. Chúa ơi, chúng con tin rằng lời Chúa là sống động. Xin Chúa hãy tác động tất cả các anh em. Xin Chúa hãy tiến lên với hội thánh cho hôm nay. Xin dâng ơn Chúa thời gian hội nghị tuần trước. Xin Chúa hãy chuẩn bị lòng của chúng con. Chúng con không chỉ muốn đến với nhau, mà chúng con muốn cầu xin cho Chúa cho tất cả mọi người đều đói khát Chúa. Chúng con muốn làm tâm linh con trống rỗng để Chúa có thể đổ đầy chúng con. Chúng con muốn tiến lên với một tâm linh nghèo khó. Chúa ơi, chúng con đói khát Chúa. Chúng con muốn nhận được Chúa nhiều hơn nữa, muốn tiến lên nhiều hơn nữa. Chúa ơi, chúng con muốn được tiến lớn hơn nữa trong sự sống của Chúa. Con muốn nhận thêm được khải thị của Chúa. Xin Chúa hãy hiện ra trong lòng của chúng con. Hãy đổ đầy chúng con với chính Ngài. Những gì chúng ta đã thấy, đã nghe, đã chạm từ lời sự sống trong thư gian thứ nhất đoạn một. Cảm tạ Chúa muốn con tiến lên trong cái danh sách trong phi rơ thứ nhất. Chúng con không chỉ muốn biết những cái điểm đó mà chúng con muốn trải nghiệm nó. Chúa ơi, chúng con muốn thấy, muốn chạm được những gì mà Chúa muốn bày tỏ chúng con trong thời gian này. Xin Chúa hãy đổ đầy chúng con bằng lời sự sống của Chúa. Xin Chúa hãy mang cho chúng con tới sự trưởng thành. Chúa ơi, chúng con cầu xin Chúa cho thời gian hội nghị. Xin cho chúng con, Chúa cho chúng con được hiệp một với Chúa. Chúng con muốn được thánh khiết, được biệt riêng ra khỏi thế giới này. Chúng con muốn giữ lễ hòa giải, muốn tiến lên. Xin Chúa cho chúng con được sẵn sàng cho lời phán của Chúa, để cho Chúa có thể hiện ra với chúng con được. Đức Chúa Trời, sự vinh hiển hãy hiện ra với chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa cho hội nghị này. Và Chúa hãy phán cho chúng con để chuẩn bị chúng con cho hội nghị. Và Chúa hãy chuẩn bị cho chức tế lễ thánh để nghe lời của Chúa. Chúng con muốn nghe lời phán của Chúa. Xin Chúa hãy chuẩn bị cho lòng, cho tim, lòng và tai chúng con. Chúng con muốn chạm được Chúa trong buổi nhóm. Xin Chúa hãy đổ đầy lòng và miệng của chúng con. Chúng con muốn muốn loan báo lời của Chúa. Chúa chúng con thưởng thức thức ăn của Chúa trong hội nghị. Chúng ta hãy đọc bốn câu đầu tiên trong thư gian thứ nhất đoạn một. Gian thứ nhất đoạn một từ câu 1 tới câu 5. Chúng ta hãy đọc và hãy cầu nguyện với cái sự can đảm mạnh hãy mạnh dạn đến với Chúa. Điều gì có gì từ trước hết là điều chúng ta đã nghe, điều mà mắt chúng ta đã thấy, điều chúng ta đã ngắm và tay chúng ta đã rờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho. Chúng tôi đang truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và bày tỏ cho chúng tôi rồi. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em được giao thông với chúng tôi, và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng và trong Ngài không có sự tối tăm đâu. Đức Chúa Trời là ánh sáng và trong Ngài không có sự tối tăm. Trong Ngài không có sự tối tăm và trong Chúa là ánh sáng. Chúa ơi, chúng con muốn cầu xin Chúa ban nhiều ánh sáng trong hội nghị. Xin Chúa hãy hiện ra ở chúng con. Chúa ơi, chúng con muốn nếm lời của sự sống. Cho nên Chúa hãy bày tỏ sự sống của Chúa trong lòng của chúng con. Cảm tạ Chúa vì những gì có từ ban đầu. Xin lời của Chúa hãy làm những gì mà chưa có tồn tại. Chúng con tin rằng lời phán của Chúa rất mạnh mẽ và có tác dụng, có hiệu quả. Chúng con không chỉ muốn nghe mà muốn chạm, muốn rờ vào lời sự sống, muốn chiêm ngưỡng lời sự sống. Chúa ơi, chúng con không chỉ muốn nghe một lời nào đó, mà chúng con muốn lời của sự sống. Chúng con không chỉ muốn nghe mà muốn thấy, muốn chạm lời của sự sống thì Chúa mang cho chúng con vào kinh nghiệm này. Chúng con muốn đi trong ánh sáng giống như Chúa là ánh sáng. Xin huyết của Chúa rửa sạch chúng con khỏi mọi tội lỗi. Lạy Cha, chúng con cảm ơn Cha vì Cha là ánh sáng. Đức Chúa Trời là ánh sáng và trong Ngài không có bóng tối. Chúng con cầu xin Chúa, xin Chúa hãy tác động nhiều ánh sáng ở trong lòng của chúng con. Chúng con muốn chiêm ngưỡng Chúa và chúng con muốn trở thành sự sáng. Xin Chúa hãy mở tâm trí của chúng con. Chúng con không chỉ muốn nghe mà chúng con muốn đón nhận được. Thưa Chúa, chúng con muốn áp dụng vào trong đời sống chúng con. Thưa Chúa, hãy mang tất cả hội thánh tiến lên. Xin cho chúng con tiến bộ. Thưa Chúa, cho chúng con trở thành một ánh sáng ở trong bóng tối này. Thưa Chúa, hãy hiện ra trong hội thánh của Chúa. Xin Chúa hãy bày tỏ cho chúng con sự sống của Chúa. Thưa Chúa, hãy bày tỏ con quan gì Chúa phán với chúng con. Sự sống của Chúa đã được bày tỏ ra rồi. Câu 2, vì sự sống đã bày tỏ ra rồi, xin Chúa hãy bày tỏ cho chúng con trong hội nghị. Câu 2, sự sống đã bày tỏ ra. Xin Chúa hãy bày tỏ sự sống của Chúa. Chúng con không chỉ muốn sự dạy dỗ mà chúng con muốn sự sống của Ngài. Xin chúng con muốn sống giống như Chúa đã sống vậy. Chúng con muốn lời của sự sống. Chúng con cầu xin lời sự sống tác động vào sự sống của chúng con. Và ở trong hội nghị sự sống bày tỏ ra. Xin Chúa hãy bày tỏ sự sống của Chúa ra cho chúng con. Chúng con muốn ăn năn để con đón nhận ánh sáng của Chúa. Và chúng con muốn tương giao với Chúa và tương giao với nhau.
Amen.
Những gì chúng tôi đã nghe, đã thấy, chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em. Chúng con muốn nhận từ Chúa. Chúng con cầu xin Chúa cho tất cả anh em chia sẻ lời của Ngài trong hội nghị. Xin Chúa hãy hiện ra với họ. Và xin Chúa cho họ truyền những gì mà họ đã nghe, đã thấy từ Chúa. Cảm tạ Chúa vì lời tiên tri của Ngài. Cảm tạ Chúa vì chúng con không cần phải giải thích theo ý riêng của mình mà nó đến từ Chúa. Chúng con cầu xin Chúa hãy phán với trong mỗi buổi nhóm. Cho dù ở trong buổi nhóm hay là ở trong gia đình. Chúng con cầu xin Chúa hãy phán và cho Chúa hãy dạy chúng con trong cách đối xử với nhau. Chúng con muốn sự sống của Chúa bày tỏ ra trong tất cả. Xin Chúa hãy chuẩn bị chúng con cho từng kế tiếp để chúng con có thể trải nghiệm được. Xin Chúa em con muốn tận dụng các cơ hội để chuẩn bị, để cho Chúa hành hiện thực với chúng con. Đức Chúa Trời của chúng sự vinh hiển ban cho chúng ta lên của sự khôn ngoan và khải thị. Và Ngài hãy soi sáng lòng của chúng ta để chúng ta biết được sự nền vinh hồi yếm của sự giàu có của sự vinh hiển của Ngài ở trong các thánh đồ. Chúa ơi, chúng con cần xin Chúa soi sáng mắt chúng con để chúng con có thể thấy được Ngài. Chúng con muốn nhận ra Chúa là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Chúng con thấy Ngài, chúng con thấy được Cha. Xin Chúa hãy bày tỏ điều đó trong lòng của chúng con. Chúng con muốn thấy Ngài như chính Ngài vậy. Ngài là đầu tiên và là cuối cùng. Ngài là đứng, đã có, hiện có và sẽ có. Chúng con muốn quen biết Ngài. Chúng con muốn chạm Ngài. Muốn thấy Ngài. Xin Chúa hãy hiện ra chúng con một cách mới mẻ trong tất cả các thánh đồ. Xin Chúa hãy làm chúng con được mạnh mẽ, châm rễ vững nền trong Ngài. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. Một Văn đoạn 1 câu 4. Chúng con muốn trải nghiệm điều đó cho sự vui mừng của chúng con được đầy dẫy. Chúa là niềm vui của chúng con. Cảm tạ Chúa vì những gì Chúa đã làm và mang các thánh đồ với nhau. Chúa ơi, có rất là nhiều niềm lý do để chúng con vui mừng. Chúa cứu con khỏi mọi niềm vui của thế gian này. Cho niềm vui của chúng con nơi Ngài được đầy dẫy. Chúng con muốn bỏ những cái niềm vui của thế gian này. Những gì? Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ở trong con hội nghị sắp tới này. Chúng con cầu xin Chúa cho những người chưa quyết định đến dự hội nghị hay là những người bị cản trở. Xin Chúa cho ý của Chúa được tỏa ra với họ. Chúng con muốn tất cả mọi người đến dự hội nghị và để cùng vui mừng với Ngài. Chúng con muốn trải nghiệm niềm vui của Chúa. Chúa ơi, chúng con muốn ăn được Chúa. Thật là tuyệt vời. Và chúng ta sắp được thấy Chúa. Có thể nó còn tốn thời gian. Chúa rất là tuyệt vời. Chúng ta có thể tin tưởng Chúa thêm tất cả mọi chuyện. Có thể nói với Chúa. Có thể cầu nguyện với Ngài. Và Chúa có thể giúp đỡ chúng ta. Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả các anh em trong Chúa. Cảm tạ Chúa và sự tương giao với cha, với con. Cảm tạ Chúa vì chúng con có thể tương giao với Ngài. Xin Chúa hãy mang tất cả chúng con vào trong tự tương giao này. Khi chúng con dự hội nghị, chúng con không chỉ muốn đến trong cái tôi của mình, mà chúng con muốn tương giao với cha và với con. Chúng con cầu xin Chúa cho tất cả các thánh đồ, dù mới hay cũ, được tiến lên vào trong nơi chí thánh. Cho dù ngôn ngữ nào, phải Chúa hay mang cho chúng con vào sự tương giao này. Xin Chúa có thể phán với con trực tiếp như Ngài đã phán với Môsê. Chúng con muốn thấy Chúa bằng mắt của chúng con. Chúng con muốn chạm và nghe được Chúa ở trong hội nghị. Chúng con muốn chạm được Chúa, muốn chạm được lời của sự sống. Thôi Chúa cho sự sống của Chúa cũng tuôn chảy qua trong qua Zoom. Xin Chúa ban cho chúng con ánh sáng của Chúa. Thưa Chúa hãy chúc phước cho tất cả phần kỹ thuật trong hội nghị, máy móc. Để chúng ta có tương giao với nhau và với cha và với con. Xin Chúa hãy chúc phước cho tất cả các những người phiên dịch. Thưa Chúa hãy tuôn đổ Thánh Linh ở trong hội nghị này. Và xin Chúa hãy chúc phước cho tất cả buổi việc tương giao ở ngoài buổi nhóm. Thưa Chúa hãy mấy con tiến lên trong thời gian này. Nếu con muốn đạt mục tiêu, thưa Chúa hãy mở lòng của chúng con để chúng con có thể nghe tiếng Chúa trong lời của Ngài. Và xin lời Chúa là lời phán của Ngài, chúng con muốn nghe một cách sống động. Những gì Chúa đã bắt đầu của chúng con, xin Chúa hãy kết thúc. Chúng con muốn trở lại ở hình ảnh của Chúa. Thưa Chúa hãy thể hiện trong đời sống của chúng con. Thưa Chúa hãy viết lời của Chúa vào trong lòng của chúng con. Để chúng con muốn yêu bởi vì Chúa đã bày tỏ chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ban chúng con một khởi đầu mới. Chúng ta đã thấy Chúa giống như Ngài vậy. Những ai có niềm hy vọng này thì hãy thanh tẩy chính mình. Phải là mình là sạch như Chúa là sạch. Những gì bây giờ con chưa thấy, những gì con sẽ đã trở nên như thế nào, mà bây giờ con muốn chiêm ngưỡng Chúa. Chứ cảm ơn Chúa về những gì Chúa đã ban cho chúng con để chúng con có thể làm mình thanh sạch. Cảm tạ Chúa và các lễ mà Chúa đã ban cho chúng con để chúng con giữ cho tới khi Chúa trở lại. Cảm tạ Chúa vì những gì Chúa đã chỉ tỉa sửa trong lòng của chúng con, trong tâm hồn chúng con, để chúng con khích lệ lẫn nhau. Amen. Chúng con cảm tạ Chúa về niềm hy vọng và Chúa sắp đến. Và Chúa cho chúng con biết sử dụng thời gian này để chuẩn bị cho cô dâu của Chúa, cho cô dâu của Chúa đẹp đẽ trong mắt của Ngài. Thưa Chúa, em con có mắt chỉ có nhìn thấy Chúa thôi. Chúa ơi, hãy sử dụng hội nghị này để chuẩn bị cho chúng con. Chúa ơi, chúng con muốn từng thời gian này để làm tăng gia tốc thời gian Chúa đến. Thưa Chúa, giúp con bỏ tất cả những gì của riêng mình để chúng con giữ luật lệ của Chúa, điều răn của Ngài. Thế Chúa giúp chúng con hướng về Ngài trong hội nghị. Cầu Chúa hãy giúp chúng con chuẩn bị để đón Chúa đến. Cầu Chúa cho chúng con tâm linh của con được lớn lên. Cầu Chúa hãy ban chúng con lời sự sống để cho chúng con tiến lên được. Chúa Giêsu, chúng con muốn có nhiều người đến suốt ngàn. Nếu mà họ không 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 hiểu được thì họ dùng cái chương trình dịch. Cảm tạ Chúa. Chúa cho nhiều người đến để chúng con có thật nhiều. Thưa Chúa, hãy chúc phước thời gian này. Thưa Chúa, cho chúng con mang người ta tới với Chúa. Thưa Chúa, cho chúng con được khả năng tiếp nhận để chúng con cùng vui với nhau trong hội nghị. Thưa Chúa, cho chúng con có tình yêu thương và bình an với nhau. Xin Chúa hãy chuẩn bị lòng của chúng con cho hội nghị sắp tới này. Xin Chúa giúp chúng con bỏ tất cả cỏ dại và những gì chúng con ngăn cản chúng con ra khỏi lòng của chúng con, để cho lòng của chúng con được trong sạch để tiếp nhận lời của Chúa. Xin Chúa cho chúng con khả năng tiếp nhận lời của Chúa, khả năng thực sự để tiếp nhận lời của Chúa, để đón nhận lời của Chúa vào lòng của chúng con, để lời của Chúa đâm rễ trong lòng của chúng con và có kết được nhiều trái. Thưa Chúa, giúp cho chúng con sự phân biệt để cho chúng con được nhận quen Chúa, quen biết Chúa. Cầu xin Chúa giúp cho mỗi người chúng con biết cái sự phân biệt, để chúng con biết được được những người nào người quen biết nào mà đến từ Chúa, người nào không phải. Chúng con muốn bỏ tất cả điều đó để cho chúng con có thể tìm những người trong dân của Chúa, những người mở lòng. Xin Chúa cứu chúng con khỏi sự kiêu ngạo. Thỉnh thoảng tôi bị động vì tôi không có được lời Chúa nhiều như những anh em khác. Xin Chúa cho chúng con lời Chúa được trong lòng chúng con. Xin Chúa hãy viết lời Ngài vào cho mỗi mỗi người chúng con. Xin hãy viết tất cả vào trong lòng của chúng con. Tất cả những chúng con cầu xin Chúa cho tất cả các em bé, trẻ em và học sinh trong hội thánh, để cho chúng có thể tiếp nhận được lời của Chúa và tâm linh được được lớn lên. Xin Chúa cho những trẻ em đó cũng quen biết Chúa một cách sống động. Xin Chúa cho con sự khôn ngoan từ trên trời để phục vụ những trẻ em đó bằng tình yêu của Ngài với sức mạnh của Ngài. Chúa, chúng con muốn quen biết Chúa. Xin Chúa hãy phán với mỗi người chúng con thật là rõ. Chúng con muốn có được Chúa một cách thực tiễn, trải nghiệm Chúa nhiều hơn. Xin Chúa cho lời Chúa bén rễ trong lòng chúng con. Phi rơ thứ nhất, đoạn 4, câu 7. Từ kết thúc muôn vật đã sắp đến rồi, đến gần. Hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Nhất là trong mọi anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người này người khác phải tiếp đãi nhau chớ chớ có cằn nhằn. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Đó là phi rơ thứ nhất, đoạn 4, từ câu 7 tới câu 10. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa về ân điển Chúa bày tỏ chúng con. Chúa Giêsu, Chúa hãy chúc phước cho buổi nhóm tối nay. Chúng con muốn đi tiến lên cùng với nhau. Và xin Chúa hãy chuẩn bị chúng con cho hội nghị sắp đến. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con ân điển. Và Chúa muốn dạy dỗ chúng con trong thời gian này. Xin Chúa hãy chuẩn bị lòng của chúng con để giúp chúng con bỏ những gì mà ngăn cản chúng con. Chúng con muốn đứng trước Chúa trong sự thánh sạch để lắng nghe gì Chúa phán với chúng con. Xin Chúa hãy dẫn dắt tất cả các anh chị em trong tất cả các sự phục vụ. Chúng con cảm ơn Chúa về những gì lời phán của Ngài trong tối nay. Xin Chúa hãy sống động với chúng con. Phi-rơ thứ nhất, đoạn 4, câu 11. Nếu có ai giảng luận thì hãy rao giảng như lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ nào phục vụ gì thì hãy làm nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự. Bởi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng được sự vinh hiển, quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Nếu ai phục vụ hay phục vụ từ sức của Đức Chúa Trời, chúng con xin dâng cho mọi sự phục vụ trong buổi nhóm, trong hội nghị. Thưa Chúa giúp con phục vụ những sự phục vụ đó, để cho Chúa được cũng được vinh hiển trong có mọi sự phục vụ đó. Những ai mà phục vụ từ sức của Đức Chúa Trời ban, để Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng con muốn phục vụ nhau và phục vụ Chúa bởi sức bằng sức của Ngài. Thưa Chúa hãy ban cho từng người và sức mạnh của Ngài để phục vụ, để cho mọi việc thì Đức Chúa Trời được sáng danh. Tôi có một phục vụ nào đó mà tôi không có hứng. Tôi nghĩ rằng tôi đáng lẽ chuẩn bị bài bài thi tốt hơn. Nhưng mà sau đó tôi nghĩ lại, tôi có suy nghĩ gì kỳ cục vậy? Chúa nhắc lại tôi, giống như chúng ta đã vừa đọc. Niềm vui của chúng ta phải được làm cho đầy dẫy. Giống như chúng ta đã hát trong vừa hát vừa rồi là hãy phục vụ Chúa bằng niềm vui. Nên tôi nghĩ tôi phải làm thật sự ăn năn triệt để. Chúng ta phải phục vụ Chúa với niềm vui, chứ không phải làm gì đó cho Chúa nhưng mà trong lòng mà là không có thoải mái. Chúng ta phải hướng lòng về Chúa, mà chúng ta phải nói rằng Chúa ơi tuyệt vời, con có thể phục vụ Chúa được. Tôi muốn được trải nghiệm niềm vui khi phục vụ Chúa và được muốn cho niềm vui được làm cho đầy dẫy. Rất là tuyệt vời. Rồi cho hội nghị sắp tới, tất cả những người phục vụ, những cái việc mà tôi phục vụ thì tôi cũng muốn phục vụ với niềm vui. Chứ không chỉ làm, mà làm cùng làm với Chúa. Cảm tạ Chúa chúng ta có thể dùng đến Ngài và để phục vụ được nhờ sức của Ngài. Thưa Chúa yêu con, tất cả những việc phục vụ làm hết lòng. Những ai mà Chúa ban ít thì Chúa đòi hỏi ít. Những ai mà Chúa ban nhiều, Chúa sẽ đòi hỏi nhiều. Chúng con cảm tạ Chúa về sự công bằng của Ngài. Chúng con muốn tất cả đều có hướng suy nghĩ vào Chúa. Hôm thứ ba vừa rồi tôi đã ăn trưa với đồng nghiệp của tôi. Tôi thấy được họ đang chăm chú, muốn giàu có hơn. Họ muốn mua nhà, bán nhà, xây nhà, hoặc là mọi điều khác. Họ muốn trở nên giàu có hơn. Và buổi tối hôm đó tôi đọc Luca 12 về cái người giàu mà xây kho lúa, tích trữ của cải, nhưng mà Chúa nói rằng lần khởi kẻ khởi dại kia, nếu mà Luca 12 câu 19, nếu mà thì những cái tài sản mà chúng ta tích trữ ở đây, nếu mà không có giàu có ở Chúa thì sẽ mất đi. Và tôi nói với Chúa, Chúa ơi, con giàu có ở Đức Chúa Trời như thế nào? Và tôi đã đọc tiếp, thật là tuyệt vời. Trong Luca 12, Chúa nói là đừng có lo lắng như cho người như ngoại, họ lo lắng điều này điều kia. Nhưng mà Cha biết chúng ta cần gì rồi. Đức Chúa Trời nói là hãy lo lắng về Đức Chúa Trời, hãy quan tâm tới Đức Chúa Trời nhiều hơn thì Ngài sẽ ban cho chúng ta tất cả mọi sự. Đó là cái câu trả lời của Chúa trong Luca 12 30 31. Chúa nói chúng ta tìm kiếm điều gì? Quan trọng nhất là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Cha biết chúng ta cần những gì thì Cha câu 31 nói là nhưng hãy thà các ngươi hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời rồi mọi sự đó đã được cho thêm. Hỡi bầy nhỏ đừng sợ chi vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Câu 33 của Luca 12. Hãy bán gia tài mình mà bố thí. Hãy sắm cho mình túi không hư và của cải không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần và sâu mọt không làm hư nát. Vì châu báu của các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó. Những câu này tóm tắt lại, tôi thấy rất là tốt để chúng ta để cho người ta hãy ban phát cho người ta thì chúng ta sẽ nhận được một cái của cải trên trời. Và sau đó nói tiếp là hãy phước cho những đầy tớ nào mà chờ đợi Chúa. Chúng ta hãy làm những người đầy tớ chờ đợi Chúa. Và sau đó câu thánh mà chúng ta biết những người đầy tớ mà phân phát cho người khác thì sẽ nhận được phân phát đồ cho những thức ăn cho anh em khác sẽ được chủ mình phục vụ luôn. Khi Chúa đến mà Chúa thấy chúng ta tỉnh thức thì Chúa sẽ nhận được phần thưởng tuyệt vời như thế nào. Và Chúa sẽ phục vụ chúng ta nữa. Nếu mà chúng ta khi Chúa đến mà chúng ta còn tỉnh thức, những người đồng nghiệp của tôi thì muốn tích 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 trữ của cải ở ở đời này, họ họ muốn giàu có cái này cái kia, nhưng mà đối với chúng ta, Chúa muốn chúng ta phân phát, chúng ta muốn phân phát những gì mà cần thiết, và thậm chí cả cả thức thức ăn lời Chúa cũng là phân phát, và cả những gì mà thực tiễn liên quan cái tình yêu của anh em. Nếu nếu nô tôi chỉ thích trữ cho mình thôi thì là đó là ích ích kỷ, chỉ nghĩ cái tôi của mình. Nếu mà chúng ta làm theo lời của Chúa thì chúng ta cũng sẽ được của cải trên trời, và chúng ta cũng có thể để tình yêu của Chúa trong lòng chúng ta được tuôn chảy ra ngoài. Tôi thấy được là từ trong buổi thông công, chúng ta phải phân phát cho nhau. Ở bên ngoài tôi thấy có một cái người nào đó cầu cầu xin thức ăn, và ông nó không ông nó già yếu đuối, không không thể nào giúp tự giúp được mình được. Đầu tiên tôi cảm thấy mà vợ vợ tôi thỉnh thoảng mang thức ăn cho ông đó, và khi mà nếu chúng ta quan quan tâm họ tới họ thì tình yêu của mình cũng sẽ tuôn chảy qua cho họ, và có cái gì đó ở giữa được được hình thành, và chúng ta cũng phải trả một cái giá nào đó. Nếu có anh em mà nó đi thăm một cái người khác ở xa, ở cách cao cả mấy tiếng đồng hồ luôn, nhưng mà cuối cùng có tình yêu, tại vì mình cũng lên thì mình cũng có thể quen biết được người ta, thì Chúa cũng vậy, Chúa sẽ thưởng ta gặp cả cả trăm lần luôn. Chúng ta ít thời gian nhưng mà chúng ta phân dành cho Chúa, cái đó là một, cái đó không có kỳ đầu tư nào tốt hơn nữa là đầu tư cho nhà Chúa, mình sẽ được nhận lại cả 100 lần luôn. Một mặt chúng ta được của cải trên trời, mà nhiều điều tuyệt vời hơn nữa là chúng ta cũng có tình yêu thương. Một mặt chúng ta đầu tư cho hội nghị, chúng ta phải cố gắng mức nào đó để cho tình yêu Đức Chúa Trời ở trong lòng chúng ta được tuôn chảy ra ngoài. Thật là quý giá. Nếu mà tôi chỉ tích trữ cho tôi thì không có tình yêu cả. Nhưng mà nếu mà tôi ban phát theo ý của Chúa thì sẽ có sự giàu có, sẽ có nước của Chúa, và có được cái bằng chứng của lời tình yêu thương, và cuối cùng sẽ có được hội thánh mà Chúa muốn có. Tôi muốn xác nhận thỉnh thoảng Chúa cho một số người khác tới với chúng ta mà khác với cái quan niệm của chúng ta. Nếu mà tôi tìm tìm kiếm người nào đó thì tôi tìm theo cái ý muốn của tôi. Thỉnh Nhưng mà có kinh nghiệm vừa rồi, Chúa đã chọn cái người đó khác theo khác ở ý quan niệm của tôi. Có lẽ chúng ta sẽ không muốn đến với những người đó, hoặc là những người người già. Chúng ta nghĩ rằng nếu mà Chúa muốn tìm người phục vụ thì Chúa kiếm những người trẻ. Khi tôi đến Hamburg thì tôi là người trẻ nhất tôi thăm những người anh em ở Hamburg, nhưng mà Chúa đã cứu cái người quen của chị đó, và chúng tôi đã thông công với nhau. Cái chị em đó khoảng 60 tuổi, mà tôi thấy thật là tuyệt vời, Chúa lựa những cái người theo ý của Ngài. Thế gian thì lựa theo tiêu chuẩn của thế gian, nhưng mà chúng ta không phải theo như vậy. Chúng ta không được theo tiêu chuẩn của thế gian này, vì nó thuộc về thế gian Satan. Chúng ta phải theo ý của Chúa. Khi Chúa chọn người phục vụ, Chúa sẽ bạn mở thánh linh, và chúng ta có thể nhận ra rằng chúng ta muốn đi đâu, muốn phục vụ gặp những ai. Chúa nói rằng ai yêu ta sẽ giữ điều răn của ta, và Chúa luôn kết nối với tình yêu thương và sự vâng lời Chúa. Kinh nghiệm của tôi trong số số kinh trường hợp tôi gặp những ai đó mà tôi không muốn nói chuyện với người đó, nhưng mà Chúa nói tôi hãy tận dụng thời gian, hãy mời người đó ăn, hãy hãy vâng làm gì đó cho người ta, và tôi đã vâng lời và Chúa đã thưởng cho tôi. Có gặp Chúa đã tác động với tôi, làm cho tôi vâng lời Ngài, gặp gỡ những cái người mà tôi lúc đó theo ý của tôi không có muốn gặp. Thật là tuyệt vời những gì mà Chúa muốn làm cho chúng ta. Ngay cả các môn đồ cũng không phải là những người môn đồ không có kinh nghiệm, không phải không có học đại học. Nhưng mà Chúa đã chọn họ, đã đào tạo họ. Và ở trong cựu ước, khi mà trong lúc mà Israel gặp đói đói kém, thì Chúa không có sai tiên tri Eli tới gặp ai đó. Chúa khác, với cái nhìn của Chúa khác với chúng ta, cái nhìn của Chúa. Và chúng ta cần đối kết với Chúa, và muốn có tấm lòng muốn vâng phục Chúa. Eli có thể có quan niệm khác. Chúa để sai Eli tới gặp người đàn bà quá kia, mà Eli đã ở nhiều năm ở bà đó. Và chúng ta nghĩ là có người người như nhiều ân tứ như Eli phải làm cái gì đó rất là dữ dội, chứ không phải ở một thời gian dài ở chỗ người màng quá. Nên Chúa cũng có thể chuẩn bị cái người nào đó để chúng ta làm. Chúa đã sai Eli tới gặp người cái gia đình người nào mà quá đó. Và cái ý Chúa như thế nào sẽ là chuyện của Ngài, nó không có thuộc vào tay của chúng ta. Chúng ta phải vâng lời Chúa và bày tỏ tình yêu của Chúa cho người khác. Ngợi khen Chúa. Cha chúng ta không có thiên vị ở bên ngoài. Hôm thứ năm vừa rồi có ai bị thương? Côn thứ nhì đoạn 5 câu 16. Chúng ta không có nhận biết ai bằng xác thịt nữa. Ai ở trong Đấng Christ thì người đó là một cái tạo vật mới. Tạo vật cũ đã qua rồi, bây giờ tất cả mọi sự trở nên mới. Chúng ta đừng có nhìn như 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 vậy, người các anh em vậy, mà chúng ta phải nhìn em công tình yêu thương được Chúa tẩy rửa chúng ta. Nếu mà tình yêu của Chúa được tuôn chảy chúng ta sẽ có một cái gì đó mới mẻ. Chúng ta sẽ có tình yêu của Đức Chúa Trời, tình yêu tuôn chảy tất cả những người khác. Nếu mà chúng ta chỉ đón tiếp những anh em của mình thì đâu có gì lạ đâu. Chúng ta phải có lòng với những người khác, phải giúp đỡ người ta. Dù chúng ta không có muốn, chúng ta phải nhận được, biết được ý của Chúa. Cha chúng ta không có thiên vị giống như chúng ta. Amen. Chúa nói rằng ta quyết định ta làm mọi điều mới mẻ. Dòng sông tuôn chảy trong sa mạc. Chúng ta nhìn ta hay nhìn những cái bãi cỏ xanh, những cái cánh đồng. Nhưng Chúa đang nhìn vào sa mạc. Chúa làm cho nó tươi mới. Tôi nhìn lại giống như cuộc đời tôi trước trước khi mà đến nhà của Chúa, giống như là trong sa mạc vậy. Bây giờ tôi thấy nó được giống như tôi đã tìm được cái con đường ở trong sa mạc. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã bày tỏ chúng ta con đường này, con đường dẫn đến Chúa. Cảm tạ Chúa về công việc tuyệt vời của Chúa. Chúa đã làm sa mạc trở thành một cái khu vườn tuyệt vời. Chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu của Ngài. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã yêu chúng con khi chúng con còn là kẻ có tội. Chúa đã tuôn đổ tình yêu của Chúa trong lòng chúng con. Tuần này tôi đang nghĩ rằng chúng ta hay chờ đợi gì những gì đó lớn lao. Tôi nghĩ rằng Chúa ơi, Chúa muốn con làm cái gì đó lớn lao. Nhưng mà ta hãy nghĩ tới có những cái điểm ở trong phi rơ thứ nhất, những cái danh sách đó, những gì mà Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta. Chúng ta đã thông công về cái hạt giống. Những cái điều này giống như một cái hạt giống sống động mà chúng ta phải gieo trồng. Đức tin cũng giống như một cái hạt giống mà nó phải lớn lên. Và với cả tình yêu anh em và tình yêu của Đức Chúa Trời cũng vậy. Theo quan niệm của tôi, đó là cái mức cuối cùng dẫn đến sự trọn vẹn. Tôi nghĩ rằng tình yêu của Đức Chúa Trời ập xuống tôi là nó có ở đó. Nhưng mà từ đâu tôi cũng không biết. Nhưng mà chúng ta nhìn một cái cây. Chúng ta thấy cái cây không tự nhiên xuất hiện ở đó, mà nó lớn lên từ từ. Chưa bao giờ thấy một cái cây hoa hướng dương mà tự nhiên nó có, mà nó lớn lên từ từ. Và tình yêu với tình yêu và tình yêu Đức Chúa Trời cũng như vậy. Tình yêu anh em và tình yêu Đức Chúa Trời, nó cũng phải lớn lên. Đó là cái sự nhắc nhở rằng chúng ta cũng phải siêng năng. Chúng ta đừng có chờ đợi tình yêu Đức Chúa Trời tự nhiên rớt xuống chúng ta, mà chúng ta cũng phải thực hành nó, giống như luyện tập nó, giống như là sự kiên nhẫn vậy. Và từ từ thì cái bông trái sẽ xuất hiện. Thì tôi cũng phải quay cùng làm việc với Chúa, và đừng có chờ đợi cái sự kiện gì đó lớn lao, mà chúng ta đừng có chỉ có mở mắt có mắt nhìn cho những cái điều lớn lao, mà chúng ta phải chú ý để gia tăng tình yêu anh em. Và trong 2 tuần tới chúng ta sẽ có nhiều cơ hội. Chúng ta phải hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, chúng con phải nơi nào, chúng con phải gia tăng cái tình yêu này như thế nào, cho nó lớn lên như thế nào, và mình phải gia tăng tình yêu này bởi Chúa. Tôi muốn đọc về người đàn bà Samari. Có một người phải suy hỏi Chúa là tôi phải làm gì để được hưởng sự sống ngoài đời. Và Chúa nói rằng trong luật pháp ghi gì? Là phải yêu Đức Chúa Trời bằng cả trái tim, bằng cả tâm hồn, bằng cả mọi sức lực, bằng cả mọi tâm trí, và yêu người lân cận như chính mình. Cho đó là cái dụ ngôn của người Samari. Cái người Samari đã băng bó cho cái người bị thương và mang tới cái chỗ nhà trọ và chăm sóc cho người đó. Không chỉ là kéo người đó khỏi cái đám dơ bẩn đó, mà còn chăm sóc nữa và đưa tiền cho chủ trọ để chăm sóc tiếp. Ngợi khen Chúa. Chúng ta có nhiều cơ hội trong những tuần trước, những tuần sắp tới để bày tỏ tình yêu của Chúa, cho chăm sóc cho nhau, cho dù là những người thực tiễn ở ngoài hay là những việc thuộc linh, chúng ta cũng chăm sóc nhau trong thời gian hội nghị này. Qua đó, từ đó thì cái hạt giống sẽ lớn lên. Chúng ta có thể có một cái lòng cho người khác, trái tim cho người khác, nó cũng được gia tăng lên. Chúng ta phải siêng năng. Thì những đức tính khác chúng ta cần phải cộng tác với Chúa, thì tình yêu cũng vậy. Tôi có kinh nghiệm giống vậy. Trong tuần này tôi có một gánh nặng, tôi đã dâng cho Chúa cả tấm lòng của tôi. Ai yêu ta yêu Chúa, yêu Chúa và giữ gìn lời điều răn của Ngài. Tôi đã tìm kiếm ý của Chúa để cầu nguyện và chuẩn bị cho hội nghị. Và tôi trong tuần này tôi đã đọc và tôi đến với Chúa và dâng tấm lòng cho tôi cho Chúa. Và tôi có một gánh nặng để cầu nguyện cho những người trong lớp của tôi. Trong Luca 9 Chúa đã nói môn đồ của Chúa nói là hỏi Chúa có muốn ném lửa từ trời xuống hay không, phân lửa xuống để đốt cháy họ. Nhưng mà Chúa đã chỉnh sửa họ một cách rất là nghiêm trọng. Chúa nói là các ngươi có tâm linh gì vậy? Chúa nói rằng con người đến không phải là hủy diệt sự sống mà để cứu họ. Chúa đã bày tỏ cho tôi tình yêu của Ngài. Cảm tạ Chúa về những người bạn trong lớp của tôi. Xin Chúa cho họ đến được với Ngài. Chúa muốn chúng ta kiên nhẫn. Chúng ta phải tìm hiểu ý của Chúa. Chúa muốn chúng ta có được của lễ. Và Chúa muốn cho chúng ta tin tưởng Chúa nhiều hơn. Chúa muốn chúng ta sự khôn ngoan. Chúa muốn chúng ta lắng nghe. Và chúng ta cần có sự kiên nhẫn và cái sự sẵn sàng và sẵn sàng tiếp nhận. Tuần này tôi đã đọc trong Phi-e-rơ thứ nhất. Chúa muốn chúng ta yêu bằng cả tấm lòng, yêu bằng cả tâm hồn. Tôi nói với Chúa là không có thể được. Tôi đã trong sách Luca, chúng ta đã nói đó là lúc đầu tôi chúng ta nghĩ là người Samari là Chúa, nhưng mà thực ra những tên trộm cũng có thể là Chúa. Và sau đó những người thầy tế lễ đi ngang qua rồi lại bỏ qua đó. Chúa muốn thử chúng ta. Cho đó tôi đọc Luca 16, nó nói về cái câu chuyện người giàu và người nghèo. Và sau khi chết thì người giàu trong cái Luca 16 thì ở bên Abraham, Thì tôi tự hỏi là nếu mà tôi muốn mời ai thì tôi mời người nghèo hay người giàu? Khi tôi muốn kết hôn thì tôi kết hôn người giàu hay người nghèo? Những gì mà Chúa dạy thì trái với cái suy nghĩ của con người cũ chúng ta. Chúng ta muốn muốn được người khác tôn trọng, muốn ta thiên vị. Chúng ta không có muốn gặp những người nghèo. Nếu muốn ta đọc về Chúa, chúng ta thấy cái cuộc sống của Chúa hoàn toàn khác chúng ta. Chúa nói rằng ta không đến không phải để gặp những người khỏe mạnh, mà để gặp những người người bệnh. Cái cuộc sống của Chúa hoàn toàn khác. Nếu mà chúng ta muốn có tình yêu anh em mà Chúa muốn có, chúng ta phải cần sự thay đổi hoàn toàn. Chúng ta cần phải thay đổi hoàn toàn. Nếu chúng ta muốn sống theo Chúa thì chúng ta phải thấy Chúa nói rằng nếu mà chúng ta muốn được phần thưởng vẫn gì cho trái đất này về những gì để chúng ta muốn người ta được công nhận thì Chúa cũng sẽ không có thưởng gì cho chúng ta cả. Chúng ta phải có cái khải thị đó. Tôi đã 50 năm ở trong hội thánh rồi, tôi đã nghe nhiều rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta muốn sống theo đó hay không thì chúng ta phải tự hỏi mình. Nếu mà chúng ta muốn trở thành Philadelphia thì chúng ta phải hoàn toàn thay đổi về cái mục tiêu của chúng ta, thay đổi cái nhìn của chúng ta. Nếu không thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt được. Chúng ta có thể được nếu mà chúng ta có nhiều sự dạy dỗ về tình yêu, nhưng mà nếu thực tế hoàn toàn khác thì không được. Chúng ta cần một sự sống hoàn toàn khác của chúng ta muốn là Philadelphia. Tôi đọc những lời cầu nguyện của cha của Chúa thì thấy làm thế nào mà tôi suy nghĩ là làm thế nào mà tình yêu của tôi được tuôn chảy và cho anh em. Nếu tôi thấy Chúa yêu tôi nhiều như thế nào, nếu cho dù tôi là một kẻ tội lỗi, tôi từ đâu đến và Chúa mang tôi vào nhà của Chúa như thế nào. Nếu mà tôi thấy 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 rõ như vậy thì tôi phải nói với Chúa rằng tôi phải quỳ gối nói với Chúa rằng Chúa đã yêu con nhiều như thế nào, cho nên con phải thương xót những người anh em của con nhiều như thế nào, mà con phải bày tỏ tình yêu của Chúa, tình yêu mà Chúa đã ban cho con, mà dù con không có đáng, chúng ta hoàn toàn không có đặc biệt gì cả, nhưng mà Chúa đã cứu chúng ta vì ân điển của Chúa chứ không phải chúng ta giỏi gì đó. Chúng ta không có xứng đáng để được nhận, nhưng mình đó thật sự là ân điển của Chúa để ngày nay chúng ta được ở đây. Chúa bày tỏ chúng ta những gì trong lòng của Ngài, nên chúng ta phải quỳ gối để cảm ơn Chúa, để ngợi khen Chúa. Chúa ngày nếu mà Chúa tha thứ nhiều chúng ta như thế nào thì tôi cũng phải tha thứ cho người anh em của tôi. Chúa đã tha thứ cho tôi rất là nhiều, Chúa đã ban tặng cho tôi rất là nhiều, thế tại sao tôi không thể yêu anh em tôi được, mà Chúa cũng tác động vào anh em của tôi. Và Chúa cũng quý cái những anh em của chúng ta. Nếu mà tôi thấy điều đó thì tôi cũng vui vì tôi thấy được Chúa qua anh em của tôi. Và tôi cũng nói Chúa ơi, hãy hãy tiếp tục tác động vào anh em của tôi, hãy làm cho tất cả chúng ta sẵn sàng khi Chúa đến. Tôi nói Chúa ơi, đã tha thứ con rất là nhiều. Chúa đã lôi con ra khỏi đầm lầy. Thật là tuyệt vời. Nếu chúng ta nhìn nhìn lại ngày bây giờ, chúng ta có thể đến được ở trong sự hiện diện của Chúa. Đó là một sự có quyền lợi, một cái quyền lợi lớn. Chúa đã ban chúng ta khải thị, chúng ta có thể nhìn vào trong lòng chúng ta. Đó là những gì mà tôi cảm thấy rất là tuyệt vời, và tôi rất là cảm tạ Chúa. Tôi nghĩ thấy là thật là tuyệt vời, Chúa đã tác động về chúng ta tất cả. Con Chúa hãy mang thêm nhiều người tới nữa, những người nào mà xin Chúa mang họ giải thoát họ cho khỏi Babylon, khỏi cái hệ thống đó. Con Chúa hãy mang thêm số người nữa ra khỏi đó. Chúa đã tha thứ chúng ta rất là nhiều, Chúa đã mang con làm những con trở thành một người mới. Con cảm tạ Chúa, xin Chúa tác động cái suy nghĩ này vào trong lòng của chúng con. Chúa ơi, chúng con ngợi khen cảm tạ Chúa. Tuyệt Thì chúng con có thể sống trước Chúa được. Chúng ta đọc thư Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 10. Tình yêu của Đức Chúa Trời không phải chúng ta yêu Ngài trước mà Ngài chúng ta trước. Hỡi kẻ yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy thì chúng ta phải yêu nhau. Thư Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 10 và câu 11. Luca 7 câu 44, đoạn Ngài say lại với người đàn bà mà phán với Simon rằng: Ngươi thấy người đàn bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân, nhưng người ấy đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà chùi. Ngươi không hôn ta, nhưng người từ khi vào nhà ngươi đã hôn chân ta hoài. Ngươi không xức dầu ta, nhưng người ấy đã lấy dầu thơm xức cho chân ta. Vậy nên ta nói với cùng ngươi, tội lỗi người đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết rồi. Vì người đã yêu mến nhiều, song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Ngài đang bèn với người phán người đàn bà rằng tội lỗi ngươi đã được tha rồi. Nếu mà ai được tha thứ ít thì chừng sẽ yêu ít. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa. Ở trong trường đại học, khi tôi Chúa đã giúp đỡ cho tôi, cho chúng tôi được công nhận là cái nhóm kinh thánh trong trường đại học. Chúa không có bỏ rơi chúng ta, và Chúa luôn giúp đỡ cho chúng ta tiến tiếp. Chúng ta được công nhận làm cái nhóm kinh thánh trong trường đại học. Bằng sức riêng thì chúng ta không có làm được. Cảm ơn Chúa. Cảm tạ Chúa vì các trường đại học phục dưới quyền Ngài. Xin Chúa hãy tiếp tục tác động các sinh viên. Xin Chúa cho lời Chúa được lan truyền trong tất cả các sinh viên học kỳ thứ nhất. Xin Chúa cho lời Chúa được lan truyền trong trường đại học. Xin Chúa cho chúng con mở đường, chúng con gặp các sinh viên. Xin Chúa hãy cứu nhiều người trẻ tuổi, chúng con muốn gặp được họ. Xin Chúa chúng con được kết trái nhiều cho Ngài. Có một ai chia sẻ gì nữa không? Thứ năm tuần sau là bắt đầu hội nghị. Tôi có một cái lời Chúa dẫn tôi tới Matthew 18. Chúng ta nghĩ tới cái Chúa nhắc tới cái người đầy tớ mà không không có ân nhân từ. Chúa người đó đã nợ rất nhiều nhưng mà Chúa đã tha thứ cho người đó. Đó là một đúng là một cái việc rất là dữ dội. Nhưng sau đó có một cái người đầy tớ khác nợ ít hơn. Thì xin người đó nhưng mà không người đó không tha thứ mà bắt nhốt vào trong tù. Tôi đọc câu 21 trong Ma-thơ. Khi tôi đọc tôi cảm thấy rất là sợ. Chúa tức giận vì Chúa giao cho người đó, cho cái người bỏ bỏ tù. Khi nào cho trả xong hết nợ thôi. Trong câu 34 Ma-thơ 18 Chúa nói đó, nếu mà mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình thì cha ta trên trời cũng sẽ xử các ngươi như vậy. Đây là cái lời cảnh báo đối với chúng ta. Chúng ta đừng có đối xử với các anh em mình theo ý của mình. Thì vừa rồi có một người anh em nào đó được Chúa cảnh báo là đối xử không có tốt với người anh em khác. Chúa đã chỉ cho người anh em kia nói cái chỗ nào thiếu sót. Chúa nói nếu mà không tha lỗi cho anh em mình, anh em tha lỗi cho anh em mình mà hết lòng thì cha ta trên trời cũng sẽ đối xử các ngươi như vậy. Chúa muốn chúng ta trong đời này phải tha thứ cho anh em khác hết lòng. Nếu không thì cái chúng ta sẽ bị cản trở khi đến với Chúa. Chúng ta phải dọn dẹp cái điều đó khỏi lòng của chúng ta. Đây là điều quan trọng, là phải tha thứ hết lòng. Cái điều đó không có đơn giản. Nhưng mà Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta. Chúng ta sẽ ban cho chúng ta tấm lòng mới và Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta để chúng ta tha thứ. Cho dù mà chúng ta đúng mà khác sai. Nhưng mà Chúa nói rằng chúng ta phải tha thứ anh em mình hết lòng. Chúng ta phải đón nhận cái lời cảnh cáo này của Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện với Chúa. Xin Chúa chúng ta ban cho chúng ta ánh sáng và để cho những điều đó không cản trở chúng ta, để dọn sạch chúng ta, để chúng ta có thể tha, có chúng ta có thể nhân từ với anh em mình, để Chúa ban cho chúng ta tấm lòng tốt. Thì như nếu mà như vậy thì chúng ta cũng sẽ trải nghiệm được tình yêu của Chúa mạnh mẽ hơn. Ở trên bàn này có dàn ý của hội nghị, anh em hãy đọc trước. để chuẩn bị cho hội nghị. Chúng ta hãy sử dụng thời gian để chuẩn bị cho hội nghị ở trong lúc cách cầu nguyện và đọc lời Chúa và xin Chúa hay rửa sạch mình thật là tuyệt, rất là lành mạnh để cho lời của Chúa có thể tiếp nhận vào trong lòng của chúng ta. Nếu chúng ta bận rộn với những cái tin tức hay những cái gì đó rồi sau đó chúng ta đi dự hội nghị thì như vậy thì là đáng tiếc. Chúng ta hãy sử dụng thời gian để chuẩn bị mình cho hội nghị sắp tới.